Thư nữ công lược, chương 174, Đáo Lai, hạ, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng trầm mặc một lúc lâu, lúc ta muốn chào Từ giả cuối cùng đã đồng ý. Từ lệnh nghi biểu tình thản nhiên, còn nói tam ca nếu muốn ngoại phóng, phẩm giai cũng không thể quá thấp, hỏi phóng đến Giang Chiết làm chi phủ linh tinh được chưa? Ta nói, làm quan là thứ yếu, chủ yếu là mọi người không thể vì phân gia làm mất mặt mũi. Đến Giang Chiết làm chi phủ chỉ sợ sẽ làm ngự sử buộc tội, vẫn là phóng đến một cái thị trấn không ai ngờ làm tiểu huyện lệnh là tốt. Hoàng thượng nghe không có trả lời. Ta nhìn thấy bộ dáng không giống phản đối. Đây là thành công hơn phân nửa. Có thể bởi vì vậy, hoàng thượng coi như là uyển chuyển đồng ý từ lệnh nghi từ chức. Đang suy nghĩ thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Ngũ gia cầu kiến, lúc này, hắn tới làm gì? Từ lệnh nghi ngạc nhiên, lại nhíu mày hỏi thập nhất nương, hắn trong khoảng thời gian này có phải vẫn ở yên trong nhà hay không? Có đi ra ngoài hay không? Đáng thương ngũ gia, từ lệnh nghi đã trở thành phản xạ có điều kiện, chuyện thứ nhất chính là nghĩ hắn gây họa. Nhưng nghĩ hôm nay phản ứng của ngũ gia khi người kéo cầm gì đó muốn gặp ngũ gia, thập nhất nương cũng không thể không suy nghĩ theo hướng này. Nàng vội đem chuyện này nói cho từ lệnh nghi, không biết có phải vì chuyện này hay không? Từ lệnh nghi nghe sắc mặt xanh mét, vội vàng đi gian phía đông. Thập nhất nương không biết từ lệnh nghi có thể nghỉ ở bên này hay không, suy nghĩ, vẫn là chiếu theo bình thường trải giường, mới vừa thu thập tốt từ lệnh nghi đã tức giận đi đến. Nhanh như vậy liền nói xong rồi, nàng làm bộ như không thấy cười hỏi từ lệnh nghi, muốn ta hầu hạ ra rửa giấy hay không? Từ lệnh nghi không có đáp, người di chuyển vòng vòng ở trong phòng. Không có đầu óc cũng không biết khi nào thì mới có thể trưởng thành. Thập nhất nương biết hắn đây là đang nói ngũ gia cười nói. Hầu gia cũng vậy, vừa rồi còn nói chuân ca, nói do ngươi trước tiên ở bên ngoài đánh giặc sau vội vã chuyện triều đình có chỗ sơ sẩy, lúc này mới dưỡng hắn thành tính tình yếu đuối như hiện giờ. Ngũ gia còn không phải cũng giống vậy, hắn trước tiên là tang phụ thân, mấy ca ca lại vội vàng, thiếu người dạy dỗ. Hầu gia ít ngày nữa từ quan, về sau ở nhà cũng nhiều, không có gì thì thừa cơ hội này cùng ngũ gia tâm sự. Dùng mặt như vậy nhìn hắn, hắn có việc tự nhiên không dám nói cùng ngài, đợi sự tình không thể thu thập ngài vẫn phải giúp thu thập tàn cục còn không bằng hòa nhã lẫn nhau, hắn có chuyện gì cũng dễ tìm ngài thương lượng, ngài cũng có thể kịp thời chỉ điểm hắn đúng sai. Hắn biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm, rồi từ từ sẽ tốt. Hắn lớn như thế, từ lệnh nghi tức giận khó nhịn còn muốn ta nói cho hắn phải làm như thế nào. Lúc ta lớn bằng hắn như vậy đã ở Miêu Cương bình loạn. Dưới tay hơn 10 vị đại tướng có kinh nghiệm ta cái gì cũng không hiểu, nhưng cố tình ở trước mặt bọn họ không dám lộ ra một chút tiếng gió. Nửa đêm đi theo những tiểu quan học làm như thế nào điều phối quân lương, sáng sớm ngày hôm sau rời giường phải đối phó những việc lặt vặt. Nếu mỗi người đều giống hầu gia như vậy thì đâu còn gì để quan tâm. Thập nhất nương nghe thản nhiên cười, từ lệnh nghi phát tiết xong, ngồi xuống giường. Thập nhất nương kêu tiểu nha hoàn mang nước ấm tiến vào. Hầu gia ngâm chân, có việc gì từ từ nói. Tuy là mắng hơn 1000 câu vạn câu, sự tình vẫn phải giúp đỡ giải quyết. Từ lệnh nghi nghiêng người ở, gocchuyenaudio.com, trên gối dựa, ta cũng biết, chính là cảm thấy hắn như vậy thật không nên thân bằng không, trong nhà làm gì đến nỗi như thế. Cho nên ta nói không thể cho tam gia cùng tam tẩu mang theo tức giận đi ra ngoài. Thập nhất nương tiếp nhận chậu đồng trong tay tiểu nha hoàn, đặt ở dưới chân từ lệnh nghi, lại giúp hắn cởi giày còn có hai từ. Về sau chuân ca chúng ta còn muốn nhờ người giúp đỡ đấy. Từ lệnh nghi không trả lời, mặc kệ thập nhất nương giúp hắn ngâm chân. Bên kia thái phu nhân cũng hỏi Đỗ Mama, cha ra rồi hả, cha ra rồi, Đỗ Mama nói, ngũ gia hát sướng, chính là đi theo Liễu Huệ Phương này học. Tuy không có bái sư, nhưng ngũ gia mở miệng hứa, hàng năm cho Liễu Huệ Phương này 200 lượng bạc tiền dưỡng lão. Sau khi ngũ gia thành thân, tuy không có lui tới cùng họ Liễu này, nhưng hàng năm vẫn sai người tặng 200 lượng bạc qua. Họ Liễu lấy 200 lượng bạc này uống rượu chơi gái, cũng không tìm ngũ gia. Năm nay tuyết lớn, giá gạo Yến Kinh leo thang mấy lần, hắn nói không sống nổi nữa, lúc này mới đến thỉnh ngũ gia xin thưởng chút bạc, còn vô liêm sỉ nói, coi như là khấu trừ bạc năm sau. Thái phu nhân tức giận đến phát run, ta như thế nào sinh một đứa nghịch tử như vậy, Đỗ Mama vội khuyên nhủ. Ngũ gia hiện tại không phải đã biết rồi sao không? Bằng không, mấy năm nay cũng sẽ không dần dần đoạn tuyệt lui tới. Lại nói, ta nghe nói ngũ gia mới vừa đi tìm hầu gia chắc là vì chuyện này. Có hầu gia ra mặt ngài cũng đừng lo lắng. Thái phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Ngũ gia trở lại trong phòng, ngũ phu nhân đã đi nghỉ, hắn ở trong phòng ngũ phu nhân rửa giấy sau, mang hài chạy đến nội thất tiến vào chăn ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân bừng tỉnh, hoảng sợ. ra đây là làm sao vậy? Thiếp có bầu, hầu hạ không? Ngũ gia không có trả lời, giơ tay sờ bụng thê tử. Làm sao vậy? Ngũ phu nhân ôn nhu nói, nếu không, cho Hiểu Mai đến trong phòng thiếp thân hầu hạ. Ta không phải mỗi ngày chỉ nghĩ chuyện đó. Ngũ gia kêu la, không cần. Ngũ phu nhân cười, thiếp thân không phải sợ trong lòng gia không thoải mái sao? Ngũ gia không có trả lời. Ngũ phu nhân biết tính hắn, kêu nha hoàn trực đêm tắt đèn, sột soạt nằm xuống, tựa ở trong lòng trượng phu mông lung muốn ngủ, đột nhiên nghe được trượng phu sâu kín nói. Đan Dương, chỉ có nàng là đối với ta tốt nhất người khác, không phải muốn tiền của ta chính là nghĩ muốn mượn thế tư ca ta. Đan Dương, chỉ có nàng, đối với ta tốt nhất. Trong bóng đêm, ngũ phu nhân nhẹ nhàng thở ra thật mạnh. Cuối cùng lãng đãng tử này còn có chút lương tâm, biết ai đối với hắn tốt. Vẫn là Thái Phi nói rất đúng. Nam nhân đều là đứa nhỏ, phải xem nữ nhân dạy dỗ như thế nào. Nàng cầm mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Chuyện Liễu Huệ Phương tuy làm cho các phòng đều ưu phiền một chút nhưng không có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Từ phủ. Từ Lệnh Nghi tiến cung gặp Hoàng hậu một lần, 18 tháng chạp dâng thư từ quan. Hoàng thượng không chuẩn, nhưng cho phép hắn ở nhà điều dưỡng một thời gian, nhóm thái y của thái y viện top 5 top 3 hướng Vĩnh Bình hầu phủ chạy, đưa một đống phương thuốc nhưng không ai dám nói có thể chữa khỏi bệnh của Từ Lệnh Nghi. Thập nhất nương hầu hạ ở một bên, có thái y tiến vào thì phải tránh, lấy phương thuốc của thái y sai người bốc thuốc, thỉnh thoảng còn có ngũ quân đề đốc phủ, binh bộ, bằng hữu công khanh thế gia đến thăm bệnh, loay hoay xoay quanh. Cũng may rất nhanh đến tiết vạn thọ tất cả mọi người phải tiến cung mừng. Góc truyện audio.com Thọ Từ phủ lúc này mới an bình xuống, bởi vì không phải năm tròn cho nên chỉ tại tiết vạn thọ ngày đó nghỉ thiết triều, trong kinh tất cả quan viên cùng nội mệnh phụ trên tứ phẩm đều tiến cung chúc mừng. Hoàng hậu nương nương tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cùng đám người trưởng công chúa nói chuyện. Thấy thập nhất nương, liền cho nữ quan thỉnh nàng đi qua. Thời tiết lạnh, ngươi phải mặc nhiều chút mới được. Thập nhất nương ngẩn ra, nhìn nhóm mệnh phụ chung quanh mặc giống mình như đúc, lập tức hiểu được hoàng hậu đây là tỏ vẻ quan tâm đối với nàng. Nàng cung kính khuất thất hành lễ, biểu hiện cùng trước kia khi thấy hoàng hậu nương nương không có hai dạng. Đa tạ nương nương quan tâm, hoàng hậu nương nương xem nàng một hồi, gật gật đầu cùng trưởng công chúa ở bên cạnh nói chuyện. Thập nhất nương kính cẩn đứng ở một bên nghe mọi người nói chuyện. Sau khi vạn thọ yến khai tiệc, mọi người tuân theo quy củ nhập tiệc, lúc xem xiếc ảo thuật thì ở bên cạnh thái phu nhân hầu hạ, nhất cử nhất động không có nửa điểm vượt quá. Hoàng hậu nương nương nhìn xem hơi gật đầu, lén nói với hoàng cô cô. Vốn cảm thấy nàng xuất thân thấp, tuổi còn nhỏ, ủy khuất hầu gia. Hiện tại xem ra chúng ta ngược lại lòng dạ hẹp hòi rồi. Hoàng cô cô cười nói, nương nương cũng không có nhìn lầm, chỉ không nghĩ tới hầu gia thế nhưng có may mắn như vậy, cưới được bông hoa hấp dẫn trở về. Hai người đang nói, có nội thị cao giọng nói, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương chỉnh chỉnh vạt áo nghênh đón, không đợi nàng bái lại chúc mừng, hoàng thượng đã đem nàng dìu dậy, đuổi hầu hạ bên người cùng hoàng hậu nương nương đến đông xảo gian nói chuyện. Chuyện tiểu tứ nàng cũng biết, hoàng hậu nương nương gật đầu thản nhiên nói, hắn hai ngày trước tiến cung nói với ta, ta thấy cũng tốt, đang chuẩn bị qua tiết vạn thọ nói cùng hoàng thượng một chút. Hoàng thượng giật mình, hoàng hậu nương nương thở dài. Người cũng là biết tính cách của hắn, tuy có việc gì cũng là đánh gãy răng cùng nuốt máu. Suốt mấy năm hắn cùng Nguyên Nương cãi nhau thành như vậy, con nối dòng càng đơn bạc. Nhị ca chết sớm, nhị tẩu cho dù có tài văn chương, nhưng e ngại thân phận quả phụ, chuyện trong nhà cũng giúp không được gì nhiều. Tam ca là người thành thật nhưng khổ nổi tam tẩu là người cá tính mạnh. Vài năm nay vẫn đòi phân gia, làm cho nhà cửa không yên. Ngũ đệ ta không nói ngài cũng biết, giọng điệu bị kiềm hãm, ở bên ngoài nuôi gánh hát bao con hát nhà này toàn do tiểu tứ chống đỡ. Hắn ở trước mặt ngài không chịu lạc hậu, ta nghe tứ đệ muội nói, mỗi ngày buổi tối đều dùng nước ấm ngâm đầu gối cho hắn, có đôi khi chỉ ngại không nóng, da đều bị hỏng mất. Nói xong, rơi lệ, lại nói tiếp, hắn cũng là công huân thế gia, đường đường quan nhị phẩm. Đừng nói giống như hắn vậy, chính là không bằng hắn, người nào không phải cẩm y ngọc thực hương xa mỹ nhân, hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ được một ngày, người tốt xấu gì cũng nên cho hắn nghỉ vài ngày. Hoàng thượng thấy hoàng hậu nương nương khóc vội an ủi nói. Ta biết, mấy năm nay vất vả cho hắn, hắn cùng hoàng thượng danh nghĩa quân thần, lại là lang cữu em vợ. Hoàng hậu nương nương lấy khăn tay ra lau nước mắt, hắn giúp người, người giúp hắn, vốn là đương nhiên, ta nghĩ, ngày đó tiểu tứ đến nói với ta cũng có đạo lý. Lúc trước là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ phải chịu. Hiện giờ ngài là cha, góc truyện audio.com, của vạn dân, bốn bề phú quý, khắp nơi đều là vương thổ, dẫn dắt mảnh đất này là vương thần, Miêu Cương tạm yên, Tây Bắc vô sự, Hoàng thượng cần phải làm là thành tựu về văn hóa giáo dục lưu danh thiên cổ, kế tiếp là chính là chuyện của bọn văn thần. Hắn đọc sách ít, trừ bỏ đánh giặc mặt khác cũng không giỏi. Chuyện của hoàng thượng cũng giúp không được cái gì. Làm cái thần tử tuân thủ bổn phận, làm tấm gương cho những cái thần tử tự nhận mình lập ủng có công hiểu rõ. Hoàng hậu nương nương nói lời này thật đúng là nói trúng tâm của hắn. Hắn muốn làm danh quân thiên cổ, liền cùng với văn thần tạo quan hệ thật tốt. Cố tình những người ủng lập hắn thượng vị đều là võ tướng, nhất là bọn họ dựa vào công cụ cản trở hắn cách tân. Hoàng thượng nghe rất kích động, cũng không thể cứ như vậy cho hắn từ quan. Hoàng thượng hồ đồ, hoàng hậu nương nương oán trách có người ở đây một ngày, thì còn có hắn một ngày. Người bưng chén cơm vàng, còn sợ hắn không có cơm ăn sao? Bằng không, dựa vào khả năng của hắn, 27 tuổi có thể làm được thái tử bất sư, tiểu tứ vẫn biết khả năng của mình. Ngài cho hắn từ quan đi, thừa dịp hiện tại công thành danh toại, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận lộ ra dấu vết, thật vất vả tranh công danh liền hỏng hoàn toàn. Hắn mất mặt mũi cũng là đánh vào mặt ngài. Hoàng thượng quét hết lo lắng lúc trước, không khỏi ha ha cười ha hả. Cách chương.